là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 18 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Yên Bái xuất khẩu sắn đạt khoảng 5 triệu đô la.
Thị xã Nghi Lộ phấn đấu doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 900 tỷ đồng.
Các ngân hàng, quỹ tín dụng giãn nợ và giảm lãi suất cho vay đối với 23.000 khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Ảnh hưởng của mạng xã hội đối với sự phát triển của trẻ em hiện nay.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân của huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu sắn của tỉnh Yên Bái đạt gần 3 triệu đô la. Tuy nhiên, theo khảo sát của Hiệp hội Sắn Việt Nam, trung bình mỗi năm lượng sắn lát khô của tỉnh Yên Bái xuất khẩu đạt khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Hiện tổng diện tích sắn của toàn tỉnh là trên 8.700 hecta, năng suất đạt gần 20 tấn một hecta. Thị trường tiêu thụ sắn của tỉnh chủ yếu là Trung Quốc với sản phẩm là tinh bột sắn và sắn lát khô. Tiềm năng để phát triển cây sắn của tỉnh Yên Bái là rất cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục nghiên cứu giống sắn cho năng suất, sản lượng cao, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, hạn chế quảng canh, đẩy mạnh thâm canh để nâng cao hiệu quả canh tác, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp của tỉnh cam kết thu mua theo giá thị trường để ổn định nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến sắn.
Hiện nay, thị xã Nghi Lộ có trên 40 cơ sở lưu trú với trên 540 phòng nghỉ, 35 cơ sở homestay phục vụ khách du lịch với nguồn thu từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Nhằm tiếp tục khuyến khích du lịch phát triển, thời gian tới, thị xã Nghi Lộ sẽ đổi mới phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Mường Lò, khai thác các thiết chế văn hóa lịch sử, tín ngưỡng tâm linh hiện có, phục vụ phát triển du lịch, hình thành các vùng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, khu văn hóa bản địa đặc trưng. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ du lịch trọng điểm, độc đáo như khu sinh thái nghỉ dưỡng Pú Lo, dự án tổ hợp khách sạn 4 sao, thương mại dịch vụ Apex Mandala Nghi Lộ, khu nghỉ dưỡng cao cấp suối nước nóng Bản Bon. Phấn đấu đến năm 2025, khách du lịch đến địa phương tăng 25% mỗi năm, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 900 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 420 tỷ đồng.
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian qua các chi nhánh ngân hàng và các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho gần 23.000 khách hàng. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn Yên Bái đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ cho gần 1.000 khách hàng với dư nợ gần 1.000 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay cho hơn 7.300 khách hàng, dư nợ được giảm lãi là hơn 6.000 tỷ đồng. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã cắt giảm các chi phí trong hoạt động, đồng hành cùng với doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ, chia sẻ với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Sau một năm thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân, huyện Mù Cang Chải đã thu hút gần 31.000 lượt cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện tham gia thực hiện các công trình phần việc giúp dân, khai hoang trên 50 ha ruộng bậc thang, kiên cố hóa 42 km đường giao thông nông thôn, làm mới 1.690 nhà vệ sinh, 556 chuồng nuôi nhốt gia súc, xây dựng trên 28 km đường điện thắp sáng, duy trì 77 km đường tự quản, 23 km đường hoa. Mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở cũng như nhân dân các xã, góp phần để huyện hoàn thành 33 chỉ tiêu năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, việc kiểm soát định hướng trẻ em khi sử dụng các thiết bị thông minh cũng như tiếp cận thông tin trên mạng xã hội là cần thiết, bởi hiện nay trên các mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok đã xuất hiện không ít kênh thông tin, hình ảnh, video, clip gắn mác dành cho trẻ em có nội dung lệch chuẩn, phản cảm, bạo lực, không phù hợp với độ tuổi, gây tác động tiêu cực tới trẻ em. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, việc kiểm soát định hướng trẻ em khi sử dụng các thiết bị thông minh cũng như tiếp cận thông tin trên mạng xã hội là rất cần thiết. Bởi hiện nay trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok đã xuất hiện không ít kênh thông tin, hình ảnh, video clip gắn mác dành cho trẻ em có nội dung lệch chuẩn, phản cảm, bạo lực, không phù hợp với độ tuổi, gây tác động tiêu cực tới giới trẻ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngày càng phổ biến các kênh trên mạng xã hội dành cho trẻ em, tuy nhiên không hẳn sẽ mang đến nội dung an toàn và phù hợp. Những ngày gần đây, YouTube Thơ Nguyễn, một trong những kênh dành cho trẻ em hàng đầu Việt Nam có đến 8,74 lượt triệu người theo dõi, đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi một số video trên kênh này đã bị người xem chỉ trích gay gắt vì nội dung phản cảm, hướng dẫn những trò chơi rất nguy hiểm với các tiêu đề như làm bồn tắm thạch, thử nghiệm đun lon nước ngọt, cho cá khô vào chai nước kín để xem hiện tượng phát nổ. Mới nhất, kênh YouTube Thơ Nguyễn đã gây ra tâm lý tiêu cực sai lệch nhận thức của trẻ nhỏ khi đăng tải video dùng búp bê cầu ví học giỏi. do chứa nội dung mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Sau khi đăng tải video, đông đảo người xem đã tẩy chay. Em Nguyễn Phúc Thanh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Em cũng xem cái clip cu ma thông của chị Thương Nguyễn. Em thấy cái clip đấy không phù hợp cho trẻ em lắm.
Mạng xã hội có nhiều sức hút dễ khiến trẻ em xa rời về học tập. Những cảnh báo hay những bài học đắt giá do sử dụng mạng xã hội không kiểm soát đã được đưa ra. Tuy nhiên, trẻ em, nhất là ở lứa tuổi dậy thì, thường dễ bị dụ dỗ học và làm theo các clip và những nội dung mạng xã hội do thiếu kỹ năng sống, thiếu hiểu biết, thích trào lưu. Bên cạnh đó là sự thờ ơ buông lỏng việc quản lý cũng như thiếu quan tâm của cha mẹ, khiến trẻ chỉ dành trí não cho các trang mạng. Em Trần Tuệ Nhi, thành phố Yên Bái nói.
Em xem những cái video đấy cũng khá là thoải mái. Bố mẹ không quản lý em nhiều nên em hay xem những cái đấy.
Chị Dương Thị Anh Hồng, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cũng cho biết.
Các kênh mạng đưa tin thì lên là luật an ninh mạng mình lên sàng lọc những cái kênh hay và ngăn chặn những cái điều không tốt. Nhiều cái là đưa lên nó không được lành mạnh cho các con nên học tập. Tại vì bây giờ là cha mẹ thì tôi chỉ định hướng như thế, nhưng mà nhiều khi ở kênh trang mạng mình không thể quản lý được hết, nên là đề nghị các cơ quan chức năng mình vẫn cần phải xem xét và sàng lọc những cái kênh thông tin đưa lên để cho giới trẻ học hỏi những cái điều lành mạnh và bổ ích, giúp cho kỹ năng sống ngày càng tốt hơn.
Để ngăn chặn những nội dung độc hại cũng như hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ, bên cạnh tăng cường rà soát, kiểm soát, thắt chặt, kiểm duyệt các nội dung phản cảm, bạo lực, trái với thuần phong mỹ tục, các phụ huynh có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật như cài đặt các phần mềm cảnh báo thời gian truy cập, chặn các trang có nội dung độc hại, chia sẻ, trao đổi với con trẻ để hướng đến những thông tin nội dung lành mạnh, tích cực, đồng hành cùng con em mình khi học, xem các video trên mạng. Đồng thời hạn chế cho trẻ tiếp xúc với công nghệ, thời gian truy cập Internet bằng cách hướng trẻ đến những hoạt động vận động ngoài trời, tăng cường cho con em tham gia các chương trình ngoại khóa, hoạt động vì cộng đồng, các công việc sinh hoạt trong gia đình. Từ đó trẻ được phát triển với nhận thức đúng đắn khi sử dụng mạng Internet và sống trong môi trường lành mạnh.
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 công an tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 1.260 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó có 271 trường hợp chạy quá tốc độ, 96 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 112 trường hợp không có giấy phép lái xe, 165 trường hợp có nồng độ cồn, 2 trường hợp sử dụng ma túy, còn lại là những lỗi vi phạm khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Myanmar đưa tin một doanh nhân nước này thừa nhận đưa cho bà Aung San Suu Kyi các khoản thanh toán bất hợp pháp trong các năm 2019 và 2020. Theo lời khai của ông Moon Wek, bà Aung San Suu Kyi phạm tội hối lộ của Ủy ban chống tham nhũng đang điều tra để đưa ra quyết định theo luật chống tham nhũng. Theo đó, doanh nhân Moon Wek hối lộ cho bà Aung San Suu Kyi 4 khoản tiền từ 50.000 đến 250.000 đô la vào năm 2019 và 2020, khi bà đang giữ cố vấn nhà nước Myanmar. Tuần trước, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar nói nữ chính trị gia nhận vàng và các khoản tiền phi pháp lên đến 600.000 đô la khi còn điều hành chính phủ. Luật sư của bà Suu Kyi ngay sau đó bác bỏ các cáo buộc trên. Ông này hiện vẫn chưa bình luận về khoản hối lộ của doanh nhân Moon Wek. Bà Suu Kyi bị quản thúc tại gia sau khi bị quân đội bắt giữ hôm 1 tháng 2 với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Một phiên tòa khác xét xử bà Suu Kyi dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 3, nhưng bị hoãn tới cuối tháng. Cố vấn nhà nước Myanmar đối mặt án tù và bị cấm tham gia vào các hoạt động chính trị nếu bị kết tội.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Atanuli Antonov, đại sứ Nga tại Mỹ, đã được triệu hồi về nước để thảo luận trực tiếp về mối quan hệ hiện tại của Nga với chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga khẳng định việc triệu hồi đại sứ là cần thiết để tham vấn và phân tích những gì cần làm về tương lai, quan hệ Nga-Mỹ. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan liên quan khác sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận với đại sứ Antonov về các mối quan hệ với Mỹ trong tương lai. Quyết định của Nga được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Thương mại Mỹ thông báo về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với hàng xuất khẩu sang Nga, với cáo buộc Moscow liên quan đến vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexei Navalny. Trước đó, Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 17 tháng 3 một lần nữa khuyến nghị các nước tiếp tục sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca, sau khi nhiều quốc gia châu Âu đã ngừng sử dụng vaccine của hãng này do lo ngại về hiện tượng đông máu sau tiêm. Trong các chương trình tiêm chủng, các nước thường thông báo những tác dụng phụ có thể xảy ra sau tiêm, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là có liên quan đến việc tiêm chủng. Trong một tuyên bố, WHO nhận thấy, tại thời điểm hiện nay, lợi ích mà vaccine AstraZeneca mang lại nhiều hơn là nguy cơ. Ngày 17 tháng 3, Phó Giám đốc Cơ quan Y tế Anh đã trấn an công chúng về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca, đồng thời cho biết một cuộc điều tra về vấn đề này sẽ sớm được công bố. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 17 tháng 3 cho biết ông sẽ tiêm vaccine AstraZeneca.
Seychelles có thể sẽ là nước đầu tiên trên thế giới đạt được miễn dịch cộng đồng nhờ vào nguồn vaccine tài trợ của Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Seychelles dự kiến sẽ mở cửa với du khách quốc tế từ ngày 25 tháng 3 tới, trừ những người đến từ Nam Phi. Khách du lịch sẽ không phải trải qua thời gian cách ly trong khách sạn. Đây được coi là thông tin tốt lành, bởi quốc đảo này có nền kinh tế dựa phần lớn vào ngành du lịch. Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Seychelles được khởi động từ tháng 1. Đến cuối tháng 2 vừa qua, có 44% dân số nước này đã được tiêm ngừa 2 mũi. Vào giữa tháng 3, tỷ lệ này tăng lên khoảng 70%, mức đủ để đạt tới miễn nhiệm cộng đồng.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên hôm 18 tháng 3 thừa nhận Mỹ đã bắt đầu liên lạc với nước này nhưng cho rằng đó là chiêu trò rẻ tiền, sẽ không bao giờ được đáp lại cho đến khi Washington từ bỏ các chính sách thù địch. Phát ngôn của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Son-hui là lời khước từ chính thức đầu tiên về các tiếp cận Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời bà cho biết Mỹ đã nỗ lực liên lạc với Triều Tiên bằng nhiều cách khác nhau như gửi thư điện tử, nhắn tin qua điện thoại hay liên lạc qua nước thứ ba. Tuy nhiên, quan chức này gọi những nỗ lực liên lạc đó là một mánh lưới rẻ tiền để câu giờ và định hướng dư luận. Bà cho rằng những gì được nghe thấy từ Mỹ kể từ khi chính quyền mới nắm quyền chỉ là học thuyết điên cuồng về mối đe dọa từ Triều Tiên và những lời khoa trương vô căn cứ về phi hạt nhân hóa toàn diện.
Ủy ban châu Âu ngày 17 tháng 3 cảnh báo sẽ cấm xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 sang Anh nếu phía London không chia sẻ với các lô hàng vaccine. Đáp lại, phía Anh chỉ trích EU đang cố tình gây chiến trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên xấu đi chỉ vài tháng sau Brexit. Trong cảnh báo đưa ra chiều 17 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC tuyên bố châu Âu muốn có một quan hệ có đi có lại đối với Vương quốc Anh trong vấn đề chia sẻ vaccine ngừa COVID-19. Và nếu phía Anh không chấp nhận, châu Âu sẽ áp dụng mọi biện pháp bao gồm cả việc cấm xuất khẩu vaccine sang Anh. Phản ứng trước cảnh báo của Ủy ban châu Âu, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã yêu cầu phía châu Âu giải thích và cho rằng EU hay bất cứ quốc gia nào cũng không được phép can thiệp vào các hợp đồng hợp pháp mà các nước đã ký kết với các hãng dược phẩm. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, nên để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, huyện Mù Cang Chải đã chọn những lối đi riêng, trong đó chú trọng thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế xã hội, nhất là các chính sách, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống, về hoạt động của các cơ quan công quyền và sự hài lòng về môi trường sống, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Từng mất toàn bộ tài sản sau trận lũ quét năm 2017, nhưng giờ đây cuộc sống của gia đình bà Giàng Thị Sông, bản Tà Gênh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã ổn định trở lại. Có nhà mới để ở, có vốn để chăn nuôi và có ruộng để canh tác. Từ một hộ nghèo, gia đình bà đã trở nên khá giả, ấm no và hạnh phúc. Bà Giàng Thị Sông, bản Tà Gênh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải nói: sau trận lũ, chúng tôi tưởng sẽ không thể nào sống tiếp được. Nhưng được sự hỗ trợ của nhà nước, chúng tôi được làm nhà mới để ở, được vay vốn để làm ăn. Giờ cuộc sống ổn định lại, gia đình tôi rất yên tâm và hài lòng với cuộc sống mới ở đây này. Bà Giàng Thị Sông cũng như nhiều người dân ở huyện vùng cao Mù Cang Chải này có thể không biết đến những chỉ số cụ thể về hạnh phúc, nhưng có thể cảm nhận được sự thay đổi hàng ngày của cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Được ở những nơi an toàn, không còn lo cái đói, cái nghèo, không còn lo con cái thất học, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của người dân. Chị Giàng Thị Dinh, bản Giào Sa, xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải nói:
cuộc sống của gia đình tôi giờ rất tốt, ốm đau được đi khám sức khỏe, không mất tiền, con cái được đi học cũng không lo học phí, gia đình lại được vay vốn phát triển kinh tế. Nói chung tôi rất hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện nay. Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, huyện Mù Cang Chải đã quyết liệt chỉ đạo các cấp các ngành và địa phương triển khai các giải pháp cụ thể đối với từng chỉ số. Một trong những ưu tiên hàng đầu của huyện là nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về cuộc sống, bao gồm sự hài lòng về điều kiện kinh tế, vật chất, về mối quan hệ với gia đình, xã hội và về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Ông Trương Văn Hùng, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Mù Cang Chải nói:
ngành lao động thương binh xã hội thì cảm thấy là cái giải pháp là hỗ trợ các cái chính sách được kịp thời. Thứ nhất, thứ hai nữa là được đảm bảo cái người dân được đảm bảo là bình đẳng và được bình đẳng trong cái lĩnh vực an sinh xã hội. được tham gia vào trong những lĩnh vực vấn đề an sinh xã hội.
Sự hài lòng của người dân về hoạt động của các cơ quan công quyền là một trong những tiêu chí nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Xác định rõ điều này, huyện Mù Căng Chải đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan công quyền, đặc biệt là tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện. Bà Lê Thị Kim Nhung, Phó trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Mù Căng Chải nói:
Khi mà bà con đến đây thì chúng tôi cán bộ công chức viên chức ở đây thì hướng dẫn cho bà con rất là đơn giản và dễ hiểu để cho bà con nắm được và thực hiện thủ tục hành chính một cách là nhanh và thuận lợi nhất.
Hiện nay tổng số thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Mù Căng Chải là 423 thủ tục hành chính cấp huyện và 117 thủ tục hành chính cấp xã. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 100% là minh chứng cho những nỗ lực của bộ phận phục vụ hành chính công huyện Mù Căng Chải trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân, đảm bảo sự hài lòng của người dân về hoạt động của các cơ quan công quyền. Anh Hàng An Nắng, bản La Pán Tần, xã La Pán Tần, huyện Mù Căng Chải nói:
Lần đầu tiên là em đến đây thì cán bộ phòng hành chính công cũng rất là tốt và giới thiệu cho mình. Em rất là hài lòng về cái việc này.
Anh Phạm Văn Thủy, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề Giáo dục Thường xuyên huyện Mù Căng Chải cho biết:
Khi có văn hành chính công của huyện ấy, thì những người đi làm thủ tục hành chính chúng tôi ấy, cảm thấy là có nhiều cái tiện lợi. Một công việc liên quan đến nhiều cơ quan thì tất cả các đầu mối cơ quan của huyện ở đây, nên là thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng. Chúng tôi cảm thấy như vậy là nó nhanh gọn và hài lòng đối với chúng tôi.
Chủ động xây dựng lối đi riêng cho mình trong nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, huyện Mù Căng Chải đặt mục tiêu quan trọng đến năm 2025 xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch của tỉnh Yên Bái, là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, cơ bản không còn là huyện nghèo. Chiến lược phát triển này được gắn liền trong các mục tiêu nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về môi trường sống. Với sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nước và bảo vệ rừng, gắn với chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc bản địa để xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch trọng điểm trên vùng Tây Bắc. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Căng Chải nói:
Phòng cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban dân huyện xây dựng các cái đề án, chương trình, kế hoạch về phát triển du lịch gắn với các cái hoạt động phong phú, gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống, vừa làm đa dạng thêm cái đời sống tinh thần cho người dân, cũng vừa là phục vụ phát triển du lịch, nâng cao cái đời sống kinh tế, góp phần nâng cao cái tỷ lệ hài lòng về cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cái công tác tuyên truyền, vận động xây dựng cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình làng bản văn hóa, xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện cái nếp sống văn minh để góp phần nâng cao cái tỷ lệ hài lòng về môi trường sống cho người dân trên địa bàn huyện.
Dù đã cụ thể hóa thành nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành từng địa phương trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, tuy nhiên với hơn 90% dân số là đồng bào Mông, cơ sở vật chất còn hạn chế nên huyện vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải cho biết:
Huyện Mù Căng Chải nó vẫn là huyện nghèo. Cái tỷ lệ nghèo còn cao, cho nên là cái điều kiện để mà phát triển kinh tế xã hội nó cũng ở cái mức độ gọi là chưa được tốt. Đấy, thế thì cái việc mà giao thông đi lại khó khăn, thế rồi cái việc mà chuyển đổi cái phát triển nông lâm nghiệp nó là một cái khó khăn để mà làm sao phát triển kinh tế vững để cho bà con tăng thu nhập. Một cái nữa là cái trình độ dân trí của người dân tộc Mông ở trên địa bàn. Với một cái huyện mà 91% như này thì cái trình độ cũng không đồng đều. Rồi là cái nhận thức của người dân đối với cái sự tích cực để thay đổi cái cuộc sống của mình thì nó cũng còn hạn chế. Cho nên cái này chúng tôi cũng xác định là phải tuyên truyền thường xuyên và lâu dài.
Nhận diện rõ những khó khăn và thách thức, hiện nay huyện Mù Căng Chải đang tập trung nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, gắn với đảm bảo các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ có hiệu quả đối với các đối tượng yếu thế nhằm nâng cao đời sống vật chất, giảm bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp nhân dân. Huyện cũng đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững, tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cơ sở vật chất để người dân phát huy nội lực, khai thác tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Đặc biệt, để đảm bảo chỉ số đánh giá về tuổi thọ trung bình, huyện Mù Căng Chải đã tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ đảm bảo mọi người dân đều được tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Trải nói.
Chúng tôi cũng xác định được là có phát triển kinh tế và để tăng cái mức thu nhập của nhân dân để và dần dần để xóa đói rồi giảm nghèo bền vững ở trên địa bàn, thì đó là một cái điều kiện để làm cho người dân hài lòng về cái điều kiện sống của mình. Thế và với các cái điều kiện để phát triển kinh tế nữa là phát triển các đường giao thông nông thôn cho bà con ở trên địa bàn đi lại thuận lợi, và từ đó để tăng cái cường cái giao thương buôn bán để bà con có thể tiêu thụ được các cái sản phẩm nông sản của mình ở trên địa bàn để tăng thu nhập trong gia đình. Đó là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai thì để tăng cái sự hài lòng của bà con về cái tuổi thọ thì chúng tôi cũng tăng cường cái chăm sóc sức khỏe nhân dân ở trên địa bàn. Thế và hiện nay đang triển khai cái giải pháp là quản lý sức khỏe nhân dân bằng công nghệ thông tin, thì và đặc biệt là những người cao tuổi thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo để quản lý và chăm sóc sức khỏe, khám định kỳ cũng như là khám thường xuyên cho người cao tuổi để làm sao mà tăng cái tuổi thọ cho nhân dân ở trên địa bàn lên. Một cái giải pháp nữa là chúng tôi thực hiện bằng các cái quy hoạch lại các cái điểm du lịch cũng như là các cái cảnh quan ở trên địa bàn. Thế vừa qua thì đã tổ chức thực hiện phát động là mỗi gia đình trồng 5 cây, mỗi xã và mỗi đơn vị là trồng 50 cây. Thế thì các cái cây xanh ở trên địa bàn để làm sao mà cái cảnh quan ở trên địa bàn nó ngày một thay đổi và nó đẹp lên và tạo ra được một cái cảnh quan đặc trưng riêng của Mường Trải để làm cho người dân sống ở trên địa bàn chúng ta thấy được là nó cũng hài hòa giữa con người với môi trường.
Yên Bái là địa phương đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh. Dù chưa có bộ chỉ tiêu quốc gia đánh giá chấm điểm cho chỉ tiêu này, nhưng Yên Bái cũng như các địa phương trong tỉnh luôn xác định quan điểm vừa làm vừa hoàn thiện. Với Mù Căng Chải, dù bước đầu việc triển khai thực hiện chỉ số hạnh phúc còn nhiều khó khăn, nhưng với những lộ trình và giải pháp cụ thể, huyện vùng cao đặc biệt khó khăn này đang từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và xây dựng Mù Căng Chải trở thành điểm đến bản sắc an toàn và thân thiện.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại Stamford Bridge, đoàn quân của Simeone đã chơi khác so với lượt đi khi buộc phải thắng để đi tiếp. Dâng cao đội hình trong tình huống đá phạt ở phút 34, Atletico đã phải trả giá sau tình huống dứt điểm cận thành của Hakim Ziyech. Tổng tỷ số trong hai lượt trận lúc này là 2-0. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Simeone chơi canh bạc tất tay khi lần lượt tung các cầu thủ tấn công vào sân hòng cải thiện thế trận. Tiếc rằng những gì tốt nhất mà Atletico tạo ra chỉ là hai cú dứt điểm nguy hiểm của Joao Felix ở cuối trận. Cuối trận, Atletico thậm chí còn thi đấu với 10 người khi trung vệ Savic bị truất quyền thi đấu sau pha đánh nguội với Rudiger. Không còn đường lùi, đội khách dâng cao tấn công và phải trả giá với bàn thua ở phút bù giờ. Emerson Palmier, cầu thủ vào thay Kai Havertz ở phút 90+3, đã lập công chỉ một phút sau khi được tung vào sân để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Chelsea đánh bại Atletico với tổng tỷ số 3-0 sau hai lượt trận để tiến bước vào tứ kết Champions League. Thua 1-4 ở lượt đi, Lazio không còn gì để mất trong chuyến hành quân tới làm khách tại Allianz Arena. Thầy trò huấn luyện viên Inzaghi nhập cuộc với tâm lý thoải mái và chơi sòng phẳng với Bayern Munich trong những phút đầu trận lượt về, nhưng rồi lại tự bắn vào chân. Pha phạm lỗi ngớ ngẩn của Muriqi khiến đội khách bị thổi phạt đền và Lewandowski đã không từ chối cơ hội đó. Trong hiệp 2, tiền đạo vào sân thay Lewandowski là Choupo-Moting ngay lập tức để lại dấu ấn với bàn thắng nhân đôi cách biệt. Cuối trận đấu, Lazio có được bàn danh dự nhờ công của Parolo. Những nỗ lực của Lazio chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự ở phút 82. Pereira treo bóng từ quả đá phạt, Parolo băng vào đánh đầu tung lưới Bayern Munich. Trận lượt về tại Allianz Arena kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Bayern Munich. Thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick đè bẹp Lazio với tổng tỷ số 6-2 sau hai lượt trận để tiến vào tứ kết Champions League. Chung cuộc sau hai lượt trận, Chelsea đã thắng với tổng tỷ số 3-0 để giành vé vào tứ kết, trong khi các nhà đương kim vô địch Bayern Munich giành chiến thắng với tổng tỷ số 6-2 để ghi tên vào vòng 8 đội mạnh nhất. 8 đội bóng giành vé vào tứ kết Champions League 2020-2021 là Porto, Dortmund, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Man City, Chelsea và Bayern Munich. Trong số những đại diện này thì Anh có tới 3 đại diện, Đức góp 2, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp mỗi nước một đại diện. Lễ bốc thăm chia cặp sẽ diễn ra vào ngày mai. Các trận lượt đi tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7 tháng 4. Lượt về được tổ chức sau đó một tuần. Nguồn tin từ ESPN cho biết UEFA đang đàm phán với chính phủ của các quốc gia có câu lạc bộ dự Champions League và ban tổ chức sân Olympic Atatürk của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu việc kiểm soát dịch COVID-19 được cải thiện, vaccine có tác dụng, trận chung kết Champions League mùa này sẽ có sự xuất hiện của khán giả. Hồi đầu mùa này, trận tranh siêu cúp châu Âu giữa Bayern Munich và Sevilla ở sân Puskás Arena đã đón một lượng nhất định khán giả. Sau đó dịch COVID-19 bùng phát khiến tất cả các trận đấu tại hai cúp châu Âu phải diễn ra với hình thức đóng kín. Những tưởng Bautista Agut sẽ có một trận đấu dễ dàng trước tay vợt mới 19 tuổi người Italia Yannick Sinner, song thực tế cho thấy điều ngược lại. Sinner thể hiện khả năng phát góc mãn nhãn với 16 điểm AC. Hai set đầu diễn ra trong thế giằng co khi mỗi bên đều có một điểm break rồi đi đến chiến thắng. Set 3 quyết định bắt đầu bằng ván đấu, chỉ kết thúc ở lần lợi điểm thứ 5. Thể lực đi xuống của Bautista Agut đã được thể hiện rõ ràng về cuối set. Rồi đến game 12 cầm ra bóng, anh không thể cưỡng nổi sức trẻ của đối thủ và chịu thua chóng vánh, dẫn đến thất bại chung cuộc 4-6, 6-3 và 5-7.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 3 năm 2021. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần hệ lụy nghìn năm, vì vậy hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình được phát trên tần số 92,1MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.